This is KBDT, Highland Park, Texas.
Chiều nay nơi đây quê người, ngồi trong mây trôi, mây trôi, mây trôi, trôi trong đáy cốc rượu vơi.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta trở về với chương trình Bức Tranh Văn Cẩu. Thưa quý vị, là một cái chương trình tuy mới trở lại với chúng ta nhưng mà cũng là cũ. Bởi vì trước đây cũng đã được thực hiện khá lâu với nhà văn Phong Thu, chị Phong Thu. Nhưng sau đó thì chỉ có vấn đề trong gia đình cho nên chỉ tạm hoãn một thời gian. Bức tranh Văn Cẩu vẽ người tàn thương nhất là trong cái thời thế nhiễu nhương về chính trị chiến tranh, cho nên hôm nay chị Phong Thu trở lại với thính giả của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Chị là tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng từ Việt Nam tới Hoa Kỳ, như là cái cuốn Trường Thiên tiểu thuyết, Bạch Cung và Ánh Sáng, Bạch Cung Ánh Sáng và Bóng Tối chẳng hạn. Thưa quý vị, chị đang có mặt trên đường lại, và trước tiên thì Hoàng Tính xin được chào chị Phong Thu, welcome chị trở lại với chương trình ngày hôm nay. Hôm nay không biết là chị Phong Thu chị có khỏe hay không nữa, và ở bên miền Bắc của cả Hoa Kỳ, nếu mà chúng ta nhìn những cái hình ở trên những cái trang mạng thì chúng ta thấy cứ như là cái ornament có màu vàng, có màu cam, màu đỏ, nó quá đẹp. Trong khi ở bên trời này thì mặc dù là bầu trời trong xanh vậy đó nhưng mà nó cứ se se mát mát, cũng có lạnh lạnh đó nhưng mà nó cũng chưa đủ cái lạnh để mà cây lá có thể đổi màu. Chị hôm nay chị khỏe không chị Phong Thu?
Phong Thu xin chào anh Hoàng Tính và xin chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, bây giờ là mùa thu ở bên đây, và mùa thu rất là, gọi là mùa thu đã chín, thưa quý vị. Phong Thu có một cái bài thơ: Em ơi mùa thu đã chín, vàng mơ cánh bướm say tình, anh nhìn lửa vàng trong khuế, nhớ anh đêm lạnh một mình. Đó, bài thơ đó đã được phổ thành nhạc. Một nhạc sĩ ở tại Việt Nam là anh Quang Đẩu đã sáng tác cái bản nhạc đó. Thì bản nhạc đó rất là, Phong Thu rất là thích. Thưa quý vị, ở bên đây thì có mỗi lần mùa thu như thế này thì lá vàng bắt đầu là rụng. Ngày hôm qua là cái ngày mà lá chín dữ lắm và nó đã rụng xuống. Và Phong Thu đã lên trên đồi lá vàng chơi trên đó. Rất là đẹp và rất là hữu tình. Cũng như là giống như là mình đến một cái nơi thoát tục thì nó rất là vắng vẻ, chỉ có thiên nhiên với mình thôi, với gió, với cây, rồi mình chỉ nhìn lá nó bay vậy thôi. Thì mình thấy cái đời của con người cũng vậy thôi, nó cũng như một cái chiếc lá vậy đó, đến lúc rồi nó sẽ lìa cành thôi. Trời bên đây lạnh lắm anh Hoàng Tính và quý khán thính giả. Yeah. Bây giờ là nhiệt độ đang xuống rất thấp và nó đang muốn luộc hết mấy cái cây ở trồng xung quanh nhà Phong Thu đó, thưa anh.
Nóng nó cũng không tốt cho cây cối mà lạnh nó cũng không tốt cho cây cối hết, thưa chị ha.
Dạ đúng.
Hôm nay đó là đúng là cái ngày lễ ma quỷ Halloween. Không biết là trong cái khu nhà của chị có trang hoàng ma quỷ hoặc là có nhiều những cái chỗ gọi là haunted house hay không, tức là cái nhà quỷ ám. Thế nhưng với cái thời buổi mà ma quỷ giả giả thật thật nó lẫn lộn với nhau như vậy, mình cho con nít nó ra đường qua nhà hàng xóm hoặc đi xa xa chút xíu thì coi bộ nó cũng không an toàn như là thời trước kia nữa. Như vậy cho nên muốn hỏi chị là trong cái bộ sách Bạch Cung Ánh Sáng và Bóng Tối, ma quỷ thật xuất hiện từ lúc nào, mà nếu mà ông Trump ông không trở thành tổng thống Mỹ thì những cái đầm lầy có ma quỷ đó thì chắc không bao giờ bị lộ diện, phải không chị? Và đó có phải là một cái lý do chính mà họ phải gọi là truy cùng diệt tận ông Trump bằng mọi giá hay không? Chị nghĩ ma quỷ nó thiệt là nó đáng sợ hơn cái ma quỷ của Deep State mà nhiều người vẫn cho là cái tin này tin hoang tưởng, tin thất thiệt, tin giả tưởng, không thưa chị?
Thưa anh, khi tôi viết cái quyển Bạch Cung Ánh Sáng và Bóng Tối này đó thì rất là đáng sợ. Và tôi nghĩ là có thể là cái quyển sách mà The Last Bottle của ông David Hollowick chắc cũng không có sợ bằng cái quyển sách này, bởi vì là tôi nghiên cứu tài liệu quá là nhiều. Kể từ khi mà Tổng thống Trump xuất hiện và tôi theo dõi ông vào năm 2015 cho đến hiện nay, thì chúng ta thấy rằng là tôi tìm hiểu rất là nhiều những cái tài liệu mà người ta giấu kín rất là lâu đời ở trên mạng, hoặc là những cái người họ viết rất lâu đời, hoặc là những cái quyển sách của Mỹ đó mà họ đã nói về Deep State. Thì Deep State là gì? Thưa quý vị, đã có nhiều người nói về Deep State rồi, thì bây giờ chúng ta mới tìm ra được cái đám Deep State là một cái đám quyền lực. Nó không có, chúng ta thấy nó không có cái tổ chức chính phủ nào chính thức tuyên bố hết, nhưng mà xung quanh đó là tất cả những cái người giàu có, hoặc là những cái người ta gọi là những cái nhóm tinh hoa, hoặc là những cái người trong những cái bộ máy làm việc cho chính phủ ở khắp nơi trên thế giới, nó liên kết lại trở thành là một khối rất là đáng sợ. Nó chỉ chiếm có 0.1% thế giới này thôi, nhưng mà đó là một lực lượng rất là đáng sợ, thưa quý vị. Đã tồn tại rất là lâu rồi, thưa quý vị. Có thể nói là nó tồn tại trước Thế chiến thứ nhất. Nó là kể từ khi mà con người ta bắt đầu xuất hiện đó, lập quốc mà của các nước, nó cũng đã xuất hiện mầm mống đó. Rồi sau này nó bành trướng lên và nó rất là lớn. Ở nước Mỹ này thì chúng ta thấy nước Mỹ là một cái nước rất là giàu có, hùng mạnh và rất là nhân đạo, vân vân và vân vân. Nhưng nước Mỹ có số phận của nước Mỹ. Và nước Mỹ đã có những cái sự thăng trầm đau đớn, một cái sự chuyển mình trong cái sự đổ nát, trong sự chết chóc, trong sự nghèo đói, cũng như những cái dân tộc khác thôi. Nhưng mà vài trăm năm nay cũng đã trải qua biết bao biến cố như vậy. Và có những cái năm, có những cái con người rất là đói khát, sụp đổ về kinh tế như năm 1932. Rồi có những cái trận dịch năm 1918 chẳng hạn, dịch hạch đó thưa quý vị. Và cái trận dịch hạch đó đó, những cái dấu hiệu của nó và những cái vấn đề mà cấm đeo khẩu trang rồi cấm rồi đủ thứ hết, nó cũng, nếu mà năm 2019 và nó đã diễn ra như thế nào mà chú vị thấy là nó giống y hệt như năm 1918 của bệnh dịch hạch, thưa quý vị, nó y chang như vậy. Tức là nó chỉ lịch sử lặp lại. Và bao giờ sự lặp lại đó nó cũng tạo ra một cái sự thành công. Nhưng có một điều là về cái vấn đề mà khoa học kỹ thuật tiên tiến phát triển đó, thì tất cả những sự giấu giếm của họ nó đã bị bạch hóa hết. Chính họ tạo ra khoa học kỹ thuật về điện toán, và khoa học kỹ thuật về điện toán đã vạch trần hết tất cả những cái sự thật ẩn chứa bao nhiêu năm nay mà chúng ta không biết. Thì từ khi Tổng thống Trump xuất hiện, ông ấy xuất hiện trong cái bộ sách của Phong Thu á, nói rất là rõ là ai là người đã mời ông ra tranh cử. Và vì sao năm 2015, ông Steve Bannon là cố vấn tranh cử của ổng đã xuất hiện cùng bên cạnh ổng, và họ đã có một cái cuộc tranh luận rất là gay gắt với Diễn đàn Kinh tế Thế giới lúc bấy giờ, là họ muốn đưa thế giới này trở thành một cái thế giới toàn cầu hóa, và cái thế giới toàn cầu hóa này họ sử dụng Big Tech, truyền thông, Big Pharma, Big Bang, rồi là rất là nhiều những cái tổ chức khác trở thành là một khối thống nhất. Và những cái khối này họ sẽ nắm hết toàn bộ thế giới này trong tay. Thưa quý vị, quý vị có nghĩ là họ sẽ biến thế giới này trở thành thế giới đại đồng không? No, không bao giờ. Đến bây giờ tôi không bao giờ tôi tin tưởng. Và tôi tin rằng tất cả những cái học thuyết gì trên thế gian này do con người bịa đặt ra, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa đại đồng, chủ nghĩa cái con khỉ gì đó, không bao giờ tồn tại đâu, thưa quý vị. Đó chỉ là tham vọng của con người thôi. Và quý vị cũng thấy là nó lật đổ một cái chế độ này, nó xây dựng một cái chế độ khác. Và chế độ khác hay là cái chế độ mà nó mong muốn, nó ru ngủ chúng ta, nó đưa chúng ta vào một cái dòng luẩn quẩn. Và cái sự mơ ước đó chỉ một giấc mơ thôi, nó chỉ nằm trên kinh thánh thôi, thưa quý vị. Thế gian này không có một cái chủ thuyết nào của một cái tầng lớp nào đó nói rằng họ sẽ giải phóng con người trở nên hạnh phúc, sẽ có là nhân đạo, sẽ có công bằng, sẽ có không bao giờ có đâu. Chỉ có sự lật đổ của chế độ này để biến thành một cái tầng lớp cai trị khác, thống trị khác, ác độc khác. Nó hiện diện là chúng ta đã nhìn thấy Việt Nam. Rồi bây giờ chúng ta đã nhìn thấy tất cả những cái chế độ mà Cộng sản trên thế giới này phơi bày ra. Rồi phát xít như thế nào, chúng ta cũng đã thấy rõ. Tất cả đều nằm trên lý thuyết đó. Và chính vì vậy mà khi mà tôi đào sâu vấn đề này thì tôi mới tìm ra được tất cả sự bí mật của những quan chức của Đảng Cộng sản Dân chủ. Họ đã hiện ra hết, thưa quý vị. Trước đó là tôi gọi là Đảng Dân chủ. Rồi sau đó dần dần là tôi nhận ra họ, tôi gọi họ là Mafia Cộng sản Dân chủ. Chứ họ không phải là những cái người bình thường nữa. Bởi vì họ đã cấu kết rất sâu đậm với Deep State. Và những người này chia chác quyền lợi với nhau. Và khi ông Trump ổng xuất hiện, ổng đã dịch trần cái sự việc này. Và ổng lên án về cái chủ nghĩa toàn cầu hóa này. Bởi vì nó sẽ gây rất là nguy hại cho đất nước Mỹ, mà chúng ta đã thấy nó dần dần trong những năm tháng tôi đi theo dõi ông Trump. Và tôi đọc rất là nhiều tài liệu và tôi so sánh. Và những điều mà tôi đã viết trong cái quyển sách đó, từ quyển 1 cho quyển 4 là nó đã hiện ra hết toàn bộ. Ví dụ tôi nói về 7 bước tàn phá Hoa Kỳ như thế nào. Chúng nó có kế hoạch hết. Và bây giờ 7 bước tàn phá Hoa Kỳ bây giờ nó đang hiện hữu này, thưa quý vị. Nó đến cái bước số 6 rồi. Bây giờ cái bước số 7 là cái bước vào năm 2024 này nếu ông Trump thất cử. Và người Mỹ không chịu thức tỉnh thì đất nước này sẽ sụp đổ. Thì những con ma con quỷ là quý vị có thể nhìn thấy hết rồi. Ai là ma quỷ thì quý vị đã thấy. Quý vị nhìn thấy những cái bộ mặt của họ, cái cách họ sống như thế nào, và họ sống trên xương máu như thế nào. Vì đồng tiền, vì quyền lực, họ có thể bán rẻ hết tất cả mọi thứ để họ đạt được mục tiêu. Chúng ta sợ ma quỷ. Ma quỷ không bao giờ thấy xuất hiện đâu, thưa quý vị. Họ chỉ là những cái chiếc bóng thôi. Có thể là có một cái thế giới nào đó chúng ta không biết được. Nhưng họ không có hề giết chúng ta, họ không có hề làm hại cho chúng ta. Nhưng mà chính con người có tâm hồn ma quỷ, đó, bọn đó mới là ma quỷ đó. Thưa quý vị, trở lại với anh.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Quý vị đang đến với chương trình rất là quen thuộc cho chị Phong Tu, phụ trách bức tranh Vân Cẩu, thưa quý vị. Trích dẫn các báo cáo rằng là những cái loại súng cầm tay tân tiến do Hoa Kỳ sản xuất cuối cùng đã lọt tay vào cái nhóm khủng bố Hamas ở dải Gaza, Trung Đông. Một số thành viên của Đảng Cộng Hòa trong Ủy ban Giám sát Hạ viện đang yêu cầu Ngũ Giác Đài là phải trả lời về những gì đang được thực hiện để mà bảo đảm cho cái vũ khí do Hoa Kỳ sản xuất sẽ không rơi vào tay của kẻ xấu. Thưa quý vị, ông Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện là ông James Comer thuộc Đảng Cộng Hòa của Kentucky, cũng như là dân biểu Marjorie Taylor Greene, Đảng Cộng Hòa của Georgia, cũng đã viết trong một cái thư hôm 23 tháng 10 vừa qua để gửi cho Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Lloyd Austin, rằng Ủy ban đã đọc được một số những cái bản tin viết rằng là vũ khí do Hoa Kỳ sản xuất đang được tái phân phối cũng như là bán lại ở các thị trường thứ cấp cho các tổ chức khủng bố, bao gồm cả phía bên Hamas. Có một nguồn vũ khí do phía Hoa Kỳ sản xuất được cho là có trị giá là khoảng 7 tỷ Mỹ Kim dự trữ bị bỏ lại sau cuộc rút quân tán loạn ở phía Afghanistan. Một vấn đề khác có liên quan đến cái vũ khí mà Hoa Kỳ đang cung cấp cho phía Ukraine trong cái cuộc chiến với Nga, nhưng mà cái số vũ khí đó đang được điều chuyển sang cái phía Trung Đông bởi nhiều tổ chức khác nhau, bao gồm cả các nhóm tội phạm buôn lậu súng. Hai nhà lập pháp đã viết là nguy cơ những cái kẻ khủng bố sở hữu vũ khí Hoa Kỳ là đáng báo động sau cái cuộc tấn công kinh hoàng gần đây của nhóm khủng bố nhắm vào Israel, đề cập đến cái vụ tấn công hôm 1 tháng 10 vừa qua của các tay súng Hamas đã khiến cho khoảng 1.500 người Israel thiệt mạng, chủ yếu đó là thường dân, trong đó có rất là nhiều người bị sát hại một cách thiệt là tàn bạo. Và theo như thông tin tình báo được chia sẻ với Hoa Kỳ, hé lộ là một nhóm nhỏ các thành viên Hamas đã âm thầm lên kế hoạch suốt 2 năm trời cho cái cuộc tấn công đẫm máu bất ngờ vào lãnh thổ của Israel. Như vậy thì theo chị, những cái sự việc này có liên quan với nhau như thế nào hay không, thưa chị?
Có liên quan mật thiết hết. Có liên quan mật thiết hết, thưa anh. Hiện nay trong lòng nước Mỹ có một thế lực đen tối rất là tàn ác. chúng đang nằm tại nước Mỹ này, thưa quý vị. Và có thể là chúng sẽ nổi dậy lúc bất cứ lúc nào nếu mà chúng ta yếu đi và người dân chúng ta mất cảnh giác. Ví dụ như là chúng ta bị tước hết súng đạn từ chiến án số 2 bị mất. Quý vị nghĩ là nếu như Việt Nam tất cả dân chúng có súng đạn, dân chúng của miền Nam có súng đạn hết, quý nghĩ chứ vậy cứ nghĩ là Cộng sản nó có thể chiếm được miền Nam không? No. Bởi vì chúng ta đã phi chính trị và phi súng đạn. Do đó mà Cộng sản mới chiếm được miền Nam. Bây giờ nước Mỹ này được xây dựng và bảo vệ được là nhờ có súng trong tay của người dân. Và mỗi người dân trở thành là một dân quân có thể chống lại bọn xâm lược và bọn ác. Cái đó mà nếu chúng ta bị cái đảng Cộng sản Dân chủ này nó ra lệnh, nó tước súng hết của chúng ta, thì quý vị thấy sao? Có một lần, đây là một cái sự thật, tôi là người nhận được rất là nhiều những cái thư. Nó hỏi tôi rằng là bạn có ủng hộ trong cái vấn đề mà ngăn chặn bán súng đạn cho dân chúng hay không? Là cấm súng đạn. Tôi mới viết lại một cái thư, tôi hỏi ngược trở lại cái tổ chức đó, tôi hỏi chứ. Khi mà quý vị tước hết súng đạn của người Mỹ, thì cái số súng đạn đó quý vị sử dụng để làm gì? Bởi vì một người Mỹ có thể sở hữu 5 cây súng, 6 cây súng, 10 cây súng đã hàng từ khi lập quốc tới nay. Khi là những cái cây súng đó, sau khi quý vị tước những cái súng của những người tốt, người ta muốn bảo vệ, người ta bỏ súng trong nhà đó, để đem đưa cho những cái bọn người mà trộm cướp. Và tôi đặt một câu hỏi nữa là lý do tại sao tất cả những tiểu bang nào cấm súng đạn, siết súng đạn là những cái tiểu bang đó là cái số tử vong về súng đạn cao nhất nước. Nghịch lý. Question, và chúng ta phải có cái óc để suy nghĩ cái điều đó. Đừng bao giờ là nhìn cái gì qua đó, qua lo rồi là xong. Bây giờ trở lại cái câu hỏi của anh. Không phải là Biden bỏ lại có 7 tỷ súng đạn quân trang quân dụng đâu. Bởi vì sao? Cái đám Cộng sản Dân chủ này và cái đám deep tech, cái tụi mà Big Pharma, Big Media đó, bọn truyền thông đó, là cánh tay đắc lực của tụi nó. 85 tỷ thưa quý vị. 85 tỷ và cái nghị sĩ Tim Tank là một cựu đại tá, một cựu hải quân, và ông ta là cái người chuyên buôn bán, vận chuyển vũ khí và cung cấp vũ khí cho Afghanistan. Ông ta biết cái tỷ lệ, cái số tiền mà đã cung cấp cho bên Afghanistan như thế nào trong 20 năm qua. Ông ta nói rất là rõ. Và bây giờ khi mà bỏ lại 82 tỷ như vậy mà một cách vội vã như vậy, thưa quý vị, nó có kế hoạch đó. Kế hoạch giao vũ khí này cho bọn khủng bố và bọn Iran. Thưa quý vị, tôi nói rõ ra, ai muốn tới đây bắt tôi thì bắt đi, nhưng mà đây là có kế hoạch. Và bây giờ kế hoạch những cái loại, tại sao trong năm 2021 mới xảy ra cái chuyện này? Tháng 8, 2021. Và cái kế hoạch đó trong 2 năm nay là tụi nó đã tấn công, bởi vì tụi nó đã sở hữu vũ khí của Mỹ và nó sử dụng vũ khí của Mỹ để nó tấn công Do Thái. Bởi vì sao? Do Thái, họ rất ghét Do Thái. Do Thái là cánh tay đắc lực của Mỹ. Và những người giàu có ở đất nước Mỹ này, bạn biết ai không? Do Thái. Và dân tộc mà đưa ra những cái sáng kiến và những cái vấn đề mà những vũ khí tối tân nhất và những vấn đề dễ sợ nhất, thông minh nhất, Do Thái. Thưa quý vị, mà Do Thái là cái gai trong mắt của ai? Trung Đông và bọn khủng bố, nhất là Iran, nó thù Do Thái vô cùng. Cái đó quý vị đừng có thắc mắc tại sao trong lòng nước Mỹ này vừa nghe cái chuyện của tụi Hamas nó tấn công Do Thái đó, nó không lên án tụi gây ra chiến tranh, nó không có bao giờ nó lên án về cái chuyện là cái bọn khủng bố ha, bọn khủng bố Hamas nó đã tấn công và nó giết thường dân như thế nào. Và nó là cái mồi lửa để tạo ra cái cuộc chiến này chứ không phải Do Thái. Nhưng tại sao bọn nó, cái bọn nó lại ủng hộ? Bởi vì đằng sau lưng nó có một cái thế lực nuôi dưỡng cái bọn người này đã lâu rồi, thưa quý vị. Và tôi xin bật mí cho quý vị biết thêm. Quý vị nào mà không có đọc quyển sách, bộ sách của tôi, quý vị sẽ không biết. Nhưng tôi khẳng định với quý vị và tôi biết rõ là kể từ khi ông Đen lên nắm chính quyền thì cái tên trùm mafia George Soros nó đã liên kết với chủ tịch Liên minh Âu Châu để làm gì? Tổ chức những cuộc du mục cho những người từ Trung Đông và Trung Mỹ đi vào tất cả các nước ở Âu Châu. Nó pha trộn làm xáo trộn hết tất cả các nước đó. Để làm chi? Tạo một cái bàn đạp để Hồi giáo phát triển ở các nước đó. Thì quý vị đã thấy Pháp không bắt đầu lên nổi. Coi như nó biểu tình quanh năm suốt tháng. Ở Anh thì là nó ở Anh cũng vậy, cái quảng trường nào nó cũng đầy nghẹt hết. Đó là nó buồn rồi nó ra ngoài sân đó, ngoài trên đường phố thì nó biểu tình, nó chổng khu đó, nó dái nó lại được, mặc cho xe cán nó chết nó cũng ok luôn. Quý vị thấy nó khủng khiếp đến vậy. Cái đạo đó đó có nhiều người cũng tốt lắm, thưa quý vị, không phải không? Nhưng mà cái sự tẩy não của nó rất là kinh khủng. Cái đó tại sao cái nhà thờ Notre Dame bị đốt, nhà thờ Công giáo mấy trăm năm ở bên Pháp bị đốt? Quý vị có tìm ra được thủ phạm không? Quý vị tìm đi, những người ở bên Pháp chuyên môn chỏ mũi qua bên đây chửi ông Trump với chửi nước Mỹ. Tôi hỏi chứ bây giờ quý vị nói như vậy, nhưng mà bây giờ tôi hỏi quý vị đạo gì vậy, quý vị có tìm cho tôi biết được cái nhà thờ Notre Dame ai đốt không? Và những cái nhà thờ ở Mỹ này bị đốt rất là nhiều. Quý vị thấy không? Rồi bây giờ á, những cái kế hoạch mà tôi đã nói lần trước rồi, có nghĩa là hiện nay Taliban là đang nắm trong tay cái số trực thăng là Black Hawk đó, nhiều hơn 85 quốc gia trên thế giới này. Và vũ khí nó có bao gồm có 75 triệu phương tiện, 200 máy bay và trực thăng cùng 600.000 vũ khí nhỏ và nhẹ, và luôn cả những cái kính về ban đêm, áo chống đạn, vật tư y tế là tất cả đều được cung cấp hết, thưa quý vị. Đừng có ngạc nhiên là tại sao bây giờ ở Iran, có thể Iran là một cái nơi, cái trung tâm, hiện nay là cái trung tâm vận chuyển vũ khí đi đó, qua cái con đường đó. Bởi vì khi cung cấp tiền và cung cấp vũ khí ủng hộ cho nó, không ai kiểm soát hết. Bởi vì đó là chính quyền của Biden. Đằng sau Biden là ai? Ai là người thực sự làm tổng thống ở đây thì quý vị cũng đã biết rồi. Và cái tên đó nó rất là hung ác. Nó rất là hung ác nha thưa quý vị. Nó là một cái kẻ phản phúc, phản bội, hung ác, tham lam. Và là một cái tên cuồng tín nữa chứ nó không phải đơn giản đâu thưa quý vị. Và nó rất là mê Cộng sản. Bởi vì nó nghĩ là nó có thể giải phóng được cái tầng lớp mà nó cho là tầng lớp mà thiếu công bằng đó thưa quý vị. Do đó nó thành lập luôn cả một cái quỹ gì nữa. Một cái quỹ rất là đáng sợ là quỹ không có phân biệt chủng tộc, quỹ là bình đẳng chủng tộc đó thưa quý vị. Và nó lấy bao nhiêu một năm trong cái quỹ quân đội của Mỹ? 10%. Nếu mà 800 triệu mà nước Mỹ này cho quân đội đó thì nó được 10% trong đó. Cái tổ chức đó thôi. Và những cái tổ chức ngoại vi xung quanh đó nữa. Cái tổ chức này hiện nay là nó liên kết với cả BLM, Antifa và những cái tổ chức khác nữa, thì quý vị biết rằng là nó rất là khủng khiếp, nó không có đơn giản đâu. Nó đều những cái gì đang diễn ra hiện nay trong cái cuộc chiến tranh Trung Đông, cuộc chiến tranh của Iran. Và hiện nay là Trung Đông có thể là một cái ngòi thuốc súng, cái ngòi thuốc gọi là bom nguyên tử, nó có thể nổ ra một cuộc chiến tranh xáo trộn toàn cõi Trung Đông và ảnh hưởng luôn cả Âu Châu nữa. Và nó làm cho suy kiệt cái gì? Suy kiệt nước Mỹ đến tàn tệ là không có cất đầu lên nổi nữa. Và khả năng mà Phong Thu đã nói trước đó rồi, có thể là nó sẽ tạo điều kiện cái tụi Trung Cộng sẽ tóm gọn Đông Nam châu Á trong bàn tay của nó. Bây giờ quý vị thấy là Trung Cộng nó đã chiếm cái gì? Nó đã nắm Campuchia, nó nắm Lào, nắm Việt Nam, nó nắm, lúc trước nó đã nắm Philippines, và Philippines bây giờ cũng suy yếu lắm sau khi quay lưng lại với Mỹ. Rồi bây giờ là nó chọc thủng tất cả những cái xung quanh Đông Nam châu Á hết, là nó, nếu mà nó lấy được, nó đã lấy được Hồng Kông, nó sẽ có khả năng nó sẽ lấy luôn Đài Loan luôn. Nên là nó lật đổ cái bà này xong thì cái bọn Mỹ không còn có cái sức mạnh nào đối với Đài Loan nữa hết, thì nó sẽ dựng nên một cái chính quyền giống y như Hồng Kông để nó thâu tóm. Thì quý vị biết lúc bây giờ thì gì? Mỹ sẽ trở thành là năm số 2 thôi, không còn số 1 nữa đâu. Và có thể sẽ lụi tàn bởi vì là cái tụi Deep State nó đang nắm tay tụi Tàu. Và đã đang, nếu mà nó muốn mở rộng ra rồi cái vấn đề mà về cái toàn cầu hóa đó, là nó phải nắm thằng Tàu trong cái cánh tay trái của nó. Đó là những cái ý kiến của Phong Thu, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn chị đã trả lời câu hỏi số 2 và câu hỏi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Như quý vị thấy, cuối cùng rồi thì cái vụ bầu cử Chủ tịch Hạ viện cũng đã kết thúc. Ông Johnson, 51 tuổi, đã được 220 phiếu ủng hộ và vượt qua, phải gọi là vượt qua cái ngưỡng cần thiết 217 phiếu để mà đắc cử cái chức Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ. Trong khi mà ứng cử viên Haykem Jeffries chỉ được có 209 phiếu, mất 3 phiếu so với các vòng trước đó với các ứng cử viên khác của Đảng Cộng Hòa. Ông Johnson hiện là phó chủ tịch của Hội nghị Cộng hòa tại Hạ viện, là người thứ tư được Đảng Cộng hòa đề cử cho cái chức vụ chủ tịch Hạ viện sau khi mà ông Kevin McCarthy bị bãi nhiệm vào hôm 3 tháng 10. Ông là thành viên của Hạ viện Hoa Kỳ từ năm 2016 và hiện thì đảm trách cái nhiệm kỳ thứ tư. Ông được cựu Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump nhiệt tình ủng hộ trong cái cuộc chạy đua giành cái chức chủ tịch Hạ viện. Và trước đó thì ông là một luật sư chuyên về các vấn đề hiến pháp và là người thân cận với ông cựu Tổng thống Trump. Ông từng đứng ra tập hợp các thành viên trong đảng ủng hộ những cái nỗ lực pháp lý của ông Trump nhằm đảo ngược cái kết quả bầu cử của năm 2020. Theo chị thì chị nhận xét ông này đã làm sao, ông có đáng tin cậy hay không? Bởi vì giờ đây mới lòi ra rất là nhiều những cái rhino như là người Cộng Hòa nửa nạt nửa mở, lại còn phản bội ông Trump rất nhiều, thưa chị.
Theo tôi nhận thấy đó là vừa rồi là cái cuộc lật đổ của McCarthy đó, tôi không ngạc nhiên đâu. Bởi vì nếu mà cái người nào mà họ đã ngồi quá lâu nó thành lão làng rồi, gọi là những cái con khủng long á, thường thường nó có dây mơ rễ má, nó có chi nhánh, nó có cánh tay này cánh tay nọ. Do đó mà ông McCarthy này, ông không bao giờ ông muốn có một cái người mà như ông Jim Jordan lên nắm quyền đâu, thưa quý vị. Bởi vì là ông ta có cảm tình với đảng Cộng sản Dân chủ. Ông McCarthy, ông không phải là một người xấu, nhưng mà đó là do cái tâm của con người nó ra. Mình làm việc với ai đó lâu năm rồi, mình ở đó lâu năm, đi qua đi lại gặp nhau rồi thì dĩ nhiên. Và trong đó có cái quyền lợi của ông ta trong đó nữa. Tôi rất là vui khi mà tôi biết được rằng ông Mike Johnson của đảng Cộng Hòa đã trở thành là chủ tịch Hạ viện thay thế cho ông McCarthy. Đây cũng là một điều bất ngờ đối với tất cả mọi người, vì tên tuổi của dân biểu Mike Johnson không ai biết nhiều và không quan tâm. Chúng ta cũng biết rằng là ông Jim Jordan, tôi rất muốn ông ấy nắm quyền chủ tịch Hạ viện, nhưng thưa quý vị, con người này quá sắc sảo, quá thông minh, quá giỏi. Ăn nói thì không có một người nào có thể là biện hộ được cho mình khi mà đã lên cái giàn, ông đã mời lên để mà điều trần rồi, là thưa quý vị, ông có tài liệu. Tức là không có thể nào mà bọn đó nó chối cãi được. Và ông đã điều hành cái chức chủ tịch của tư pháp Hạ viện thì quý vị thấy là rất là dễ sợ. Ông đưa 41 người của đảng Cộng sản Dân chủ ra điều trần và họ đều không thể trả lời được những cái câu hỏi của ông, ngay cả bà Clinton. Ông cũng đem ra ông quật bả ngay trên sàn thượng viện Hạ viện, thì quý vị biết bà ta không trả lời được. Có người sắc sảo như vậy, thông minh như vậy, ăn nói thẳng thừng như vậy và bộc trực như vậy, thưa quý vị, những con người đó nhiều kẻ thù, rất là nhiều kẻ thù, rất là nhiều người ghét. Quý vị cũng đừng ngạc nhiên mà khi mà quê hương của ông á, là nó đã diễn ra nhiều cái vụ lật tàu, nhất là lật tàu hóa chất. Đó là cái cuộc trả thù đầu tiên vào tháng 2 khi ông ấy bắt đầu đưa ra những cái cuộc điều trần để mà vạch tội của tất cả những cái bọn dơ bẩn hay làm những điều bậy bạ vô lương tâm, vô đạo đức trên Đảng Cộng sản Dân chủ. Tôi nói về ông Mike Johnson, chỉ có 51 tuổi thôi, có bằng cử nhân và có bằng luật tại Đại học Bang Louisiana, là một người theo cơ đốc, đạo cơ đốc bảo thủ. Quý vị nhìn cái khuôn mặt rất là điển trai, trẻ trung, phúc hậu, thông minh. Và ông đã nhận được toàn bộ số phiếu bầu của Đảng Cộng Hòa, 220 phiếu, không có một người nào bỏ rơi ông hết. Vì biết tại sao không? Con người mà thường mà im lặng quá đó, và có những cái phẩm chất đặc biệt riêng đó mà lại im lặng quá, là những người đó sẽ được lòng được nhiều người và họ thăng quan tiến chức rất là nhanh. Tại vì không có ai đọc được cái tư tưởng họ hết. Còn như Jim Jordan là hiện ra hết. Cũng như ông Hùng Cao, con người đó hiện ra hết. Và cũng chưa chắc hẳn là trong Đảng Cộng Hòa đã chưa chắc hẳn là họ thích ông Hùng Cao đâu, như thưa quý vị. Như cái cuộc bầu cử vừa qua có ông Hùng Cao, ổng rớt là gì? Đảng Cộng Hòa không có cung cấp tiền, ổng cung cấp tiền rất là nhỏ giọt, rất ít. Nhưng mà cung cấp tiền cho hai người khác là rất là nhiều, gấp 3-4 lần ổng. Cho đó ổng bị, cái trận đó là ổng bị rớt. Và cái trận này đó, thưa quý vị, mặc dù tôi cũng không biết là ông Hùng Cao của chúng ta có thắng cử hay không, nhưng phải hành động, phải làm và phải cố gắng bằng nghị lực của mình và bằng cái sự hợp sức của nhiều người Việt yêu mến tự do dân chủ và muốn bảo vệ nước Mỹ. Tôi trở lại với anh. Yeah. Ông Mike Johnson là một đồng minh đáng tin cậy của ông Trump. Ông là dân biểu đơn vị số 4 của tiểu bang Louisiana, là một người bảo thủ trung thành. Và sau khi mà ông đã đắc cử chủ tịch Hạ viện, sau cuộc bỏ phiếu đó, thì ông cũng đã nói rất là rõ về cái thái độ của ông. Ông nói rằng vai trò phức tạp của diễn giả vào thời điểm này là đòi hỏi một người làm việc nhóm và một người xây dựng cầu nối với nguồn năng lượng vô tận và sự kết hợp độc đáo giữa các kỹ năng và kinh nghiệm. Nếu nền tảng sâu rộng của tôi về luật pháp, chính sách, phân tích chiến lược, nhắn tin, quản lý, kết nối mạng, xây dựng một liên minh để đóng một vai trò chuẩn bị đặc biệt cho những nhu cầu hiện nay của đất nước. Và ông Johnson trước đó là, ông cũng là phó chủ tịch hội nghị Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện. Và ông được biết đến trong hội nghị với tư cách là một cựu chủ tịch ủy ban nghiên cứu của Đảng Cộng Hòa, là một nhóm lớn những người bảo thủ và quan tâm với vấn đề tài chính. Ông cũng phục vụ trong nhóm bảo vệ cựu Tổng thống Trump trong nhiều cuộc điều tra, nhất là cuộc luận tội đầu tiên. Ông đã bỏ phiếu chống lại việc chứng kiến kết quả bầu cử gian lận của năm 2020. Và là một trong những thành viên quốc hội đã đệ trình bản tóm tắt để ủng hộ và vụ kiện và yêu cầu tòa án tối cao vô hiệu hóa kết quả bầu cử ở 4 bang xung quanh cuộc xung đột quan trọng đã giúp cho ông bí đần giành chiến thắng. Nhưng vụ kiện này cũng chỉ là một tờ giấy lộn thôi, bởi vì không còn ai quan tâm để xét xử đó, thưa quý vị. Quý vị thấy không? Tối cao pháp viện thẩm phán luật pháp của nước Mỹ bây giờ là gì? Được trưng bày giữa chợ trời để mà buôn bán, chia cắt quyền lợi với nhau. Luật pháp Hoa Kỳ hiện nay là gì? Là nó dành cho những kẻ thối nát, bọn lưu manh, bọn trộm cướp, bọn lừa đảo, bọn tham nhũng, bọn bán nước. Nó nắm hết. Ai mà nói lơ mơ tới nó là nó sẽ cho người làm gì? Sắp súng tới nhà giết. Ông Kamenov vừa qua là nó đã cho người đến nhà của ổng để mà nó ám sát ổng. Nhưng mà đài báo đồ nó chỉ nói cho qua trong vòng có mấy phút thôi, thưa quý vị. Trong đó cái vụ mà của cái ông mà chồng của bà Pelosi đó, cái ông ta đi đấu kiếm với một cái thằng mà homeless thì nó đưa ra cái số lượng, cái tần suất của nó gấp 10 lần, 20 lần, 30 lần. Để nó làm gì? Để nó tố cáo những người bảo thủ cực đoan đi giết người, đi vô nhà chủ tịch, đi giết chồng của chủ tịch, đi ám sát những cái người của đảng đối lập. Tức là nó làm gì? Nó làm, nhưng mà nó đem nó đổ cái đó lên đầu người khác. Đó là cái thủ đoạn của cái bọn này, cái bọn mafia. Cái bọn này nó không phải là một đảng phái, mà nó là một cái tổ chức của tụi Deep State đó, thưa quý vị. Ông Michael Johnson cũng đã nói, người dân mất niềm tin vào chính phủ khi chính phủ đó đã đánh mất những nguyên tắc giúp cho đất nước trở thành một quốc gia vĩ đại trong lịch sử thế giới. Chúng ta phải lưu tâm đến điều đó. Và ông nói rằng chúng ta sẽ quyết tâm tranh đấu vì những nguyên tắc cốt lõi của mình. Vì chúng ta có rất nhiều sự xung đột trong kỷ nguyên này, và đôi khi chúng ta phải hy sinh những sở thích của mình vì đó là điều cần thiết trong một cơ chế lập pháp. Ông đã nhanh chóng bắt đầu hoạt động để vực dậy luật về luật pháp trong cái ngành lập pháp của Hạ viện, bằng cách là ông đã ủng hộ cái nghị quyết để mà bảo vệ và giúp đỡ Do Thái. Ông khẳng định lập trường của mình rằng chúng tôi sẽ cho không chỉ Do Thái mà cả thế giới thấy rằng sự man rợ của Hamas mà tất cả chúng ta đã thấy trên màn hình TV là rất tồi tệ và rất là sai trái. Ông quan tâm với tình hình biên giới Mỹ và Mexico và tình hình lạm phát, cũng như là hạn chế về chi tiêu liên bang một cách bừa bãi. Ông cũng chống phá thai và rất là nghiêm cấm vấn đề chuyển giới trẻ em dưới 18 tuổi, thưa quý vị. Thì bây giờ bên cái phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của Bí Đần cho rằng ông Mike Johnson là người trung thành, người lính trung thành đối với Donald Trump. Và ông ta nói rằng là một trong những khoảnh khắc định mệnh nhất trong lịch sử đất nước mình là gì? Là đã bầu cho cái ông này lên để mà ông ta ủng hộ cho Do Thái, và ông ta đồng thời nữa là họ nghĩ rằng ông Mike Johnson là một kẻ cực đoan MAGA. Thì chương trình rất là còn rất nhiều nói về cái người này, thưa quý vị. Đây là một cái tin mừng của chúng ta, và Phong Thu rất là vui khi thấy rằng có một người trẻ tuổi là một ngôi sao sáng đã xuất hiện trên bầu trời tăm tối của sàn Hạ viện và cũng như là chính phủ Mỹ hiện nay. Phong Thu nghĩ rằng đã dài rồi, thưa anh, Phong Thu dừng ở đây. Xin kính chúc anh cũng như là quý khán thính giả nghe đài một ngày vui, hạnh phúc, và chúng ta chào đón cái mùa thu đang đến gần, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn chị những chút thời gian của buổi sáng ngày hôm nay để đến với chương trình Bức Tranh Vân Cẩu được thực hiện trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Chúc chị một ngày an lành và hẹn gặp chị trong chương trình này vào lần sau. Và xin kính chúc quý vị thính giả theo dõi chương trình Bức Tranh Vân Cẩu sẽ có được một ngày tốt đẹp bên người thân, bên bạn bè và công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Bức Tranh Vân Cẩu lần sau. Xin cảm ơn quý vị. Nơi nông trường Thúy Kiều man rừng cây quế.